À, cho nên là không phải sợ, không? À, còn đây là sợ, là cứ sợ mất, mất cái biết, rồi cứ cầu là cứ thêm, thêm. Cho nên đây gọi là trên tâm mà sanh tâm, trên cái biết rồi thêm cái biết. Bởi vậy mà thiền sư Vô Nghiệp thì thường thường có ai đến hội đạo á, thì ngài chỉ bảo sao? Chớ vọng tưởng, rồi là chớ vọng tưởng, khỏi thêm gì nữa, không? Ở đây thì ngài nói là không hiểu được chỗ này, không ngộ được chỗ này, rồi cứ trên tâm mà sanh tâm, rồi hướng ra ngoài mà cầu, cầu Phật, thì đó đều là chấp tướng, tu hành là pháp ác, là không phải là đạo Bồ Đề. Cúng dường chư Phật mười phương không bằng cúng dường một đạo nhân mà vô tâm. Tại sao? Vì người vô tâm là không không tất cả tâm. Thể như như, trong như cây đá, không động, không lai, ngoài như hư không, chẳng bích, chẳng ngại, không năng, không sở, không chỗ nơi, không tướng mạo, không được mất. Người thú hướng mà không dám vào pháp này, sợ lạc vào không, không có chỗ nương tựa, trong thấy mé vội rồi thối lui. Thì quý vị thấy buồn không? Trong thấy mé rồi mà không dám nhảy vào nữa mà lại thối lui, thấy tiếc không? Đáng lẽ thấy mé rồi là vượt cái nữa là qua, còn bây giờ thấy mé rồi cái thì sợ cái thối lui trở lại, đáng tiếc. Nghĩa là cúng dường mười phương chư Phật mà không bằng cúng dường một đạo nhân vô tâm. Vậy đạo nhân vô tâm đó là ai? Ở đây là cũng là cái ý là ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương thì nói rõ, nghĩa là cúng dường một vị mà gọi là chứng tu Đà Hoàng, một triệu người mà chứng tu Đà Hoàng không bằng cúng dường một vị mà chứng Tư Đà Hàm, rồi dần dần lên cúng dường cho thí dụ một triệu người chứng Tư Đà Hàm không bằng cúng dường cho một người chứng A Na Hàm, rồi dần dần lên tới cho đến cúng dường nghĩa là các chư Phật mười phương cũng không bằng cúng dường cho một người là tu vô tu tu chứng vô chứng chứng. Ở đây thì nói rằng cúng dường nghĩa là mười phương chư Phật đó không bằng cúng dường một đạo nhân vô tâm. Đạo nhân vô tâm đó là cái gì? Đây, đó là chính là cái tâm thể này thôi, chính là một tâm này chứ không gì khác. Chư Phật mà thành Phật đó là cũng từ đây mà thành, không? Thì mình cúng dường đạo nhân vô tâm này tức là mình sống trở về với ông Phật chính mình, mà sống trở về với ông Phật chính mình khi mà đầy đủ trọn vẹn rồi thì mình là một vị Phật như bao nhiêu vị khác. Cho nên đây gọi là không bằng cúng dường một đạo nhân vô tâm là như vậy, là muốn nhấn mạnh cho mình là phải sống trở về với ông Phật này. Là người đây ngài giải thích thêm là tại sao, bởi vì người vô tâm là không tất cả tâm, không? Trong đó là cái thể nó là như như, không? Trong như cây đá, không động, không lai, ngoài như hư không, chẳng bích, chẳng ngại. Tức là trong ngoài là vắng bạc, không có tin tức gì. Đó. Người mà vô tâm là coi như là không tất cả tâm. Vì tất cả tâm á, là sao? Vì tất cả tâm đó là thuộc về ở trên tâm mà sanh tâm. Cho nên cái đó là tâm mà gọi là không phải cái tâm thể này. Không? Cho nên cái vô tâm thì nó không gọi là không tất cả những cái thứ tâm đó. Bởi vì đúng ra nếu là cái tâm thể gọi là cái nhất tâm này đó thì gọi là một thì còn chẳng có nữa, huống là nhiều, mà đây gọi là tất cả tâm. Cho nên mình mới thấy được cái ý đó thì rõ được cái chỗ mà gọi là ngài Bồ Tát cũng nói đây. Nhưng mà người ở đây ngài nói là người thú hướng, tức là người tiến tu đó, thì thường thường là không gọi là nếu không dám vào cái pháp này, sợ rơi vào không, là không có chỗ nương tựa gì hết, cho nên gọi là trong thế mé rồi cái thì thối lui. Bởi vì thường á mình cái tập khí nó quen rồi, là sống hay là tu cũng vậy, là thường là muốn có tâm chứ không muốn vô tâm luôn. Ta muốn có tâm tức là muốn có chỗ nương gá, có chỗ duyên theo, có chỗ để hiểu biết, thì tức là có tâm. Cho nên bây giờ là bảo nghĩa là vô tâm, không có chỗ để mà cho mình duyên, tức là bảo buông tất cả, buông tất cả tâm, không? Thì tức là hết chỗ duyên rồi. À, thì cho nên liền sợ, sợ rồi không biết ra sao nữa, rồi không biết nó còn biết gì nữa không. À, cho nên đây gọi là không dám vào pháp này, sợ nó rơi vào không, không? Rồi gọi là trong thế mé, liền thối lui. Chứ sự thật nếu mà buông hết không còn chỗ duyên gì nữa thì sao? Tức là không còn chỗ gì duyên nữa thì ngay đó là cái gì? Cho nên đây gọi là như là thấy được mé rồi mà không dám là thẳng vào cái nữa, mà sợ là thối lui. Chứ đâu có ngờ rằng khi mà mình buông tất cả không, thì còn cái thể buông đó đó, làm sao mình buông? Buông là buông được tất cả đó, nhưng mà còn cái thể buông đó, làm sao buông nó? Thì nó có mất đi đâu. Nếu mình cho nên nhảy qua được chỗ này thì toàn thể chân thật lộ bài. Cho nên gọi là đây thấy mé nhảy qua cái nữa thì quá hay, mà không dám có lùi trở lại, đáng tiếc. Bởi vậy mà có vị tăng hỏi ngài ngài Vân Môn, hỏi cho khi mà lá rụng cành trơ thì thế nào? Lá rụng cành trơ tức là rớt sạch, buông sạch hết. Thì ngài đáp là thân bài gió thu. Lúc đó nghĩa là toàn thể nghĩa là hiện bài gió thu mát mẻ, tức là đâu đâu cũng lộ bài chân thật hết. Buông sạch hết rồi thì chân thật nó lộ bài, không phải sợ. Cho nên người thường thường gọi là tu mà sợ nghĩa là buông hết vọng tưởng rồi là không còn biết gì hết, không? Cho nên tới nó vắng vắng lặng lặng ra thì sợ. Bởi vậy đó gọi là bỏ mất một cái cơ hội quý. Nên đây ngài nhấn mạnh trở lại chỗ đó. Cũng như là ngài có ông tăng hỏi ngài Tàu Sơn đó, hỏi thế nào gọi là cái kiếm không mũi, tức cái kiếm mà không có mũi, không? Thì ngài Tàu Sơn ngài đáp là chẳng do rèn luyện mà thành. Tức là cái này là không do rèn luyện, không do tạo tác mà thành. Thì ông tăng hỏi vậy cái dụng của nó là như thế nào? Thì ngài đáp là người gặp đều chết. Tức là ai gặp nó thì đều phải chết. Đó, cái kiếm này nó nguy hiểm vậy, không? Không có ai đụng được hết. Thì ông tăng hỏi còn người chẳng gặp thì sao? Thì ngài Tào Sơn ngài đáp thì cũng phải rơi đầu luôn. Tức là gặp thì chết mà không gặp thì cũng rơi đầu. Thì ông tăng mới hỏi người gặp đều chết thì lẽ là cố nhiên rồi, còn người chẳng gặp thì vì sao lại rơi đầu? Tức chẳng gặp thì sao lại rơi đầu? Thì ngài mới đáp ông không thấy nói sao, nghĩa là hay sạch hết tất cả sao? Nghĩa là trong đó là hay sạch hết tất cả. Thì ông tăng hỏi thì sau khi mà sạch hết đó, thì thế nào? Thì ngài mới đáp thì mới biết có cái kiếm này. Sạch hết rồi đó, thì sao? Thì là mới biết có cái kiếm này. Thì cũng vậy, buông hết thấy không? Không còn chỗ nào để duyên, không còn chỗ nào để bám, thì còn lại là cái gì? Thì cái đó là mới là cái chỗ sống của mình, mới biết coi kiếm này, chứ không phải buông hết rồi không còn gì hết. Cho nên ở đây ngài mới nói rõ, không? Nghĩa là người mà vô tâm đó là không tất cả tâm, không? Thể nên là như như, trong thì như cây đá không động, ngoài như hư không, chẳng bích chẳng ngại, tức là trong ngoài không có tin tức gì hết, không? Đó. Không có chỗ nơi, không có tướng mạo. Người mà thú hướng mà đến chỗ này là sợ không dám vào đó, không? Không sợ, không còn có chỗ nơi nương tựa đó, cho nên gọi là trong thế mé rồi thối lui. Còn mình khéo không thì nhận rõ ngay chỗ này, buông sạch hết rồi thì mới biết có cái kiếm này. Thì vậy là sống nghe an vui tự tại. Thôi thì bữa nay mình học từ đây.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô Phật đạo vô thượng.